Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiêng tha con khấn nguyện cầu quê hương là dòng sông mắt trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rực khô hồn lườn, nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước cành dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến trận đau đớn cuộc đời, bão dung mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước cành dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời bao dung mây.
Bảo vệ ánh sáng giác ngộ. Thì thị hiện xuống cõi Ta Bà này để độ chúng sinh, thì Bồ Tát Hộ Ninh đó thị hiện bằng con voi trắng 6 ngà. Voi trắng 6 ngà thị hiện cho 6 căn, 6 đồng và 6 thức của tâm từ sanh thị hiện xuống thế gian để độ cho chúng sinh, cho nên ngài đi vào thông bên phải và vào thông bên phải thị hiện cho chân lý. Khi tiến trình thị hiện của ngài, ngài cũng có cha có mẹ, nhưng mà mẹ ngài sanh khi mà mẹ ngài đưa cánh tay phải lên hái một cánh hoa vô ưu. Hoa vô ưu chính là vô là không, ưu là phiền não, vô ưu là không có phiền não. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải sanh bằng con đường này, không? Để chúng ta biết rằng cái nhân là vô ưu thì cái quả là vô ưu. Hoa vô ưu thì quả vô ưu, nhớ. Hoa vô ưu thì quả vô ưu. Còn bây giờ hoa mà ưu thì quả ưu. Vậy đơn giản vậy. Như vậy thì khi chúng ta hiểu được sự tái sanh của Thế Tôn và bắt đầu chúng ta thực thi cái tiến trình nhân quả của ngài đã dạy cho chúng ta. Vì nhân quả của nhà Phật không thể nói suông. Nhân quả của nhà Phật phải có sự so sánh. Phải có sự so sánh chúng ta mới làm được. Chứ nếu mà nói suông chúng ta làm được. Rồi bây giờ chúng ta nói về nhân quả ở thời Thơ Ấu. Nhân quả thì quý vị biết nhiều rồi phải không nào? Nhân là cái nguyên nhân, quả là kết quả. Định nghĩa nhân quả là nguyên nhân thì có kết quả. Nhưng muốn thành tựu được kết quả đó, chúng ta phải qua 3 giai đoạn: nhân, duyên và quả. Nhưng mà cái duyên nó sẽ quyết định cho cái quả đó như thế nào. Giả sử như tôi thấy cái bình hoa này đẹp, nó là nhân mà tôi thấy. Nhưng mà cái duyên gì, cái duyên gì để mà thành tựu cái kết quả là đẹp đây? Để tôi có được cái đẹp này là tôi phải đi mua hoa về tôi cắm, hay là tôi đi học cắm, hay là tôi chôn cái này về là tôi có cái quả này. Hiểu chưa? Cái nhân á là cái bình hoa này đẹp đúng không? Cái quả là tôi muốn được bình hoa này đẹp. Thì bây giờ cái duyên nó là tôi đi mua, rồi tôi đi học cắm, hay là tôi chỉ cần chôn cái này là tôi có cái quả này. Đó, cái vấn đề quan trọng là cái duyên. Cái nhân thì quý vị đã thấy rồi, tất cả chúng sinh đều có phật tánh là nhân đúng không? Ở trong đây ai cũng có cái nhân Phật hết. Ai nói không có nhân Phật, giơ tay lên tôi coi thử. Đâu có ai nói đâu đúng không? Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy là ngài là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy quý vị có thành Phật được không? Được không?
Trả lời lớn lên.
Được không? Dạ rồi. Trả lời bằng tràn với tay không? Tự mình khen mình, ai không vỗ tay là người đó không tự khen. Phải không? Như vậy chúng ta có cái nhân Phật, nhưng mà làm sao chúng ta có cái quả Phật? Ai cũng có cái nhân hết, ai cũng có cái hạt hết. Và bây giờ gieo ở đâu? Gieo ở chùa. Có phải chăng hình tướng của chư Tăng sẽ thành Phật? Vậy thì hình tướng của Phật tử có thành Phật được không? Được không? Đó, Phật tử là con Phật thì sẽ thành Phật được. Nhưng mà làm sao? Đây là cái duyên. Cái duyên là từ, ví dụ như là từ một cái hạt lúa chúng ta bỏ xuống dưới ruộng, mà ruộng đó có làm đất kỹ chưa? Ruộng phải làm đất kỹ. Tự nhiên mình dùng trước mà ruộng chưa làm đất rồi dùng trước nó lên bỏ được không cho nó lên, không? Đất chai lì làm sao mà nó lên? Như vậy ruộng phải làm, là đó là cái duyên. Như vậy nhân là cái hạt mầm, hạt lúa, nhưng mà phải làm đất cho kỹ càng đàng hoàng, rồi bỏ hạt lúa xuống, rồi phải khai nước, rồi phải để cho nó. Chứ bây giờ nước không rồi nó thúi chứ, phải không? Còn không phải để cô queo thì nó chết. Vậy thì cái duyên nó mới là quan trọng. Cho nên ta nói là nghiệp thì có định nghiệp và bất định nghiệp. Nhưng mà khi mà cái nghiệp mà nghiệp nhân á, nhưng mà ta cho nó một cái duyên á, duyên thuận á, thì cái nghiệp đó nó phát triển thuận. Ta cho một cái duyên nghịch á, thì cái nhân đó mất luôn. Ta cho một cái duyên nghịch, cái nhân nó mất, chứ làm sao có kết quả được. Cho nên ta nói nhân quả là không đúng. Nhưng mà tại vì ta nói lẹ, ta nói tắt, dễ hiểu, ai cũng hiểu ha. Có nhân thì có quả. Nhưng mà trong đó nó phải đầy đủ duyên, chứ không thể thiếu một duyên. Mai mốt mà hiểu như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng không phải nói nhân quả là phải có nhân là có quả, không có. Không nói có nhân là có quả. Vì bây giờ một lúa mà bỏ trên mạng này làm sao mà ra cái bông lúa được chứ? cho nên không thể nói có nhân là có quả, không có. Hiểu cái đoạn này hiểu chưa? Phật tử hiểu chưa? Hiểu nó hiểu nghe, không hiểu nó không hiểu nghe. Chứ còn gặp là lát tưởng buồn ngủ. Chứ không phải là tưởng buồn ngủ chứ không phải là hiểu. Đây, cho nên á, nó là ai tu ai ăn lấy no, ai tu lấy chứ. Đức Phật là thầy chứ không phải là một ông thần linh. Cho nên ta lại Phật để xin Phật điều này điều kia là mê tín. Mà ta lại Phật là để bản thân con lại là nhân. Con lại là nhân, thấy không? Như vậy con tiêu trừ nghiệp trước đó là quả. Như vậy con lại mà có thành tâm hay không mới tiêu trừ nghiệp trước, vì lại cũng phải phép lễ nào. Đó là nhân quả của lại Phật. Lại ta có ngã mạng lễ nè, cầu nhân lễ nè, sướng tùng lễ nè. Tại vì thân tâm cung kính lễ là bốn phần sự, rồi thanh tịnh lễ, pháp giới tánh lễ, đồng phần tánh lễ, bảy phần lễ. Chứ không phải là chúng ta nói là lễ Phật là ai vô lễ cũng giống nhau, không con. Phải không? Vậy thì cái người mà cầu danh lễ là gì? Cũng nãy chuối chán quá là ăn gian vừa phải thôi, chứ không nãy chuối mà cầu nhiều dữ nữa. Quả mà chỉ có nhiều thầy con niệm Phật là sẽ thành Phật. Rồi con nghe quý thầy nói vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi con có niệm Phật là cái nhân quả sẽ thành Phật, được không? Có người nói được, có người không, có người gặp, có người lắm. Cái nhân niệm Phật có thành Phật được hay không thì xin thưa, nhân niệm Phật sẽ thành Phật, nhưng mà niệm bao nhiêu niệm, niệm bao nhiêu niệm. Bây giờ tính ra nè, một ngày có bao nhiêu giờ? 24 giờ. Một giờ có bao nhiêu phút? 60 phút. Một phút có mấy mươi giây? 60 giây. Nhân thử coi ra bài toán thôi, một ngày được có bao nhiêu giây? 6 lần 6 36 là 3600 giây. Rồi 3600 giây nhân cho 24, đúng không? Tại máy tính là nhân đi chứ giờ quên. Đời này giờ thời đại công nghiệp quá, hầu đó học máy tính. Thấy không? Cho nên bây giờ lấy 3600 mà nhân cho 24 giờ, thì coi có một ngày như vậy ta được bao nhiêu giây. Như vậy một ngày như vậy ta được bao nhiêu giây, và ta niệm được bao nhiêu câu niệm Phật. Ta trung bình một giây ta niệm 2 câu đến 3 câu A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thì một giây như vậy trung bình ta 2 đến 3 câu. Như vậy cho một giây là 2 câu niệm Phật, thì một phút mình bao nhiêu? Được 7200 câu niệm Phật. Thấy không? Vì một phút mình á, mình một phút mình có 60 giây, mà một giờ mình á là có 3600 giây, thì bây giờ một tiếng đồng hồ mình phải được là 7200 câu niệm Phật, đúng không? Thì cứ 7200 câu niệm Phật mình nhân cho 24 giờ, như vậy gọi là một ngày mình niệm, một ngày niệm Phật. Còn đằng này một ngày niệm Phật có 3 sâu mà đòi thành Phật, con khỉ. Này ông gian này, một ngày niệm Phật mà đi chùa niệm Phật có 3 câu. Đây, cái đấy là nói là chưa nói đến cái lúc mà chúng ta niệm A Di Đà Phật, 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 cái nhân niệm Phật thì có thành Phật được hay không là đề. Tôi có một cái chủ đề mà chưa giảng, mai này chắc là tôi sẽ cống hiến cho Phật tử cái chủ đề là phương pháp làm đẹp thân tâm. Đấy là phương pháp làm đẹp thân tâm. Cái thân mình muốn làm đẹp thì cái thân mình phải trồng phước báo. Cái thân này là thân vi báo, cho nên mình trồng phước báo mình sẽ có quả phước báo. Cái thân này trồng nhân phước báo sẽ có cái thân quả phước báo. Tôi nghĩ vậy nè, mắt của chúng ta này, bây giờ này chúng ta có mắt sáng là quả, đúng không? Đức Phật chư tổ dạy trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ Quy Sơn, tổ Linh Thụ dạy: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế giả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước phải coi quả hiện tại, muốn biết quả đời sau phải coi việc làm kiếp này. Như vậy tôi coi quả hiện tại thì tôi thấy rằng mắt tôi sáng, mà mắt người khác mù. Có người mù không quý vị? Có không? Như vậy cái tướng này là tướng mắt sáng, thì cái này là y báo. Y báo có mắt sáng. Nhưng mà người kia tại sao y báo họ mù? Vậy là tôi quá khứ tôi đã từng gieo trồng cái nhân mắt sáng, thấy không? Nhưng mà tôi chăm sóc cái nhân này như thế nào để tôi có được cả một đời này tôi xài mà tôi không bị mù? Còn nếu tôi không biết chăm sóc nó, bữa nay tôi bị cô này phiền não,
giờ tôi khóc
chưa được bao nhiêu lâu tôi mù. Mà tại sao? Tại tôi khóc. Mà tại sao tôi khóc? Tại tôi si tình. Ba cô đòi cào đến chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư, sư buồn sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư. Cái nhân đó là cái nhân si tình, cái nhân chớp 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 chớp, đúng không? Đó, do cái nhân chớp 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 cho nên dụi mắt liếc nó mù. Mà ta có con mắt, quý vị biết như thế nào để chúng ta làm một cái nhân cho đời sau chúng ta mắt sáng? Thì biết không? Thì biết không? Đây là tôi kết hợp luân hồi của anh này hỏi nè. Phải không nè? Ta luân hồi là có tiến trình ta đời này qua kiếp khác, kiếp này với kiếp sau. Như vậy thì bây giờ ta làm sao để ta có mắt sáng nè, kiếp sau ta có mắt sáng nữa? Ai trả lời? Ai trả lời giùm tôi? Rồi xin mời anh. Bây giờ anh nói cho thầy nghe, bây giờ cái quả của mình là có mắt sáng, bây giờ anh làm sao cho cái quả đời sau có mắt sáng nữa? Giờ anh gieo nhân gì? Thắp đèn Phật sáng hàng ngày khi đốt nhang. Ý kiến này đại chúng thưởng anh một tràng pháo. Đúng mà chưa chính xác. Còn ai nữa bên này? Bên này có ai ý kiến gì nữa không? Làm sao chúng ta gieo nhân gì để đời sau chúng ta có mắt sáng? Chứ đời này có người mà mắt mà mờ mờ cái đi mua mắt heo về ăn mà cho chết. Có không?
Ăn gì cũng thấy.
Có mà dám nói nè. Có ăn không? Nó đưa luôn. Ác quá. Mình có mình gì đôi mắt mình bú sáng
còn mà máu biết bao nhiêu đôi mắt
cái đời này mà mình không có biết tu nhân quả cái kiểu đó nghe. Mình thấy mắt mình mờ mờ mình đi mua mắt gì mình ăn là rồi cái đời này mà không biết nó sáng hay không, chứ đời sau là không còn mắt để nhìn nữa. Tại vì trong tâm niệm nó đã ác rồi, biết không? Thấy không? Mình vì một đôi mắt của mình mà mình hy sinh biết bao nhiêu đôi mắt của cả thì quý vị nghĩ có ác không? Quá ác. Như vậy thì làm sao để chúng ta ở đây là cái nhân quả mà cúng đèn là cái nhân quả này là trí tuệ. Đời sau muốn có trí tuệ, đời này cúng đèn, cúng dầu đèn. Đời sau cúng đèn, đời này dân hoa cúng dường Phật. Đó. Đời sau muốn danh tiếng thơm lừng, đời này mua nhang hương cúng Phật. Danh tiếng bay xa. Đời sau muốn giàu có, mua gạo tới chùa cúng, mua gạo bố thí, đời sau đủ ăn, mua áo cúng dường, cúng dường người này người kia, đời sau có áo mà, phải không? Mua nhà, mua đất xây chùa, cúng dường thầy, đời sau có nhà ở. Cái này là chương trình từ thiện của chúng ta. Có nhiều người là cùng với nhau làm một căn nhà tình nghĩa, là căn nhà tình thương, chính là ta đã xây dựng cho đời sau trong tiến trình luân hồi đó. Nhưng mà đời này muốn có mắt sáng ra, đời sau muốn có mắt sáng nữa, đời này thương người thương vật rồi á, tổ chức những chương trình từ thiện mổ mắt cường cho người bị mắt cường, làm một cái quỹ để mổ mắt cho người, mổ mắt từ thiện. Như vậy rồi viếng thăm những người mù, đó là chương trình gieo nhân để đời sau có mắt sáng, hiểu chưa? Hiểu mình anh. Hiểu ta phải thể hiện cái hiểu. Còn phản đối thì mình phải giơ tay giơ chân giơ dép rồi lên phản đối. Mình phản đối là mình phải có một cái sự phản ứng đàng hoàng, phải không? Còn đồng tình thì mình đồng tình. Rồi bây giờ như vậy chúng ta có 6 căn. Chúng ta nói là cái nhân quả chúng ta không nói xa đâu, mà chúng ta nói nhân quả ngay trong bản thân chúng ta. chúng ta có mắt sáng rồi. Đời trước chúng ta đã chưa từng thọ con mắt của người khác, cho nên đời này có mắt sáng. Chứ đời sáng, đời trước mà mình đã từng móc mắt người thì xin thưa, đời này sinh ra đã bẩm sinh mù, đời này được 5-10 tuổi là cái kiếp dày đi như lên, thấy không? Rồi từ từ ăn cái gì đó không biết, ngủ đêm tới sáng vậy không thấy đường luôn. Mắt chúng ta không phải ai cũng giống nhau, thấy không? Có người thì 5-10 tuổi là bắt đầu mù, có người 20-30 tuổi mù, có người 40-50 tuổi mù, nhưng mà có người 80-90 tuổi vẫn không cần đeo kiếp để về đọc. Cho nên cái việc mà cái lượng phước báo của mắt khác nhau, thấy không? Do vậy mà có nhiều người là không hiểu cái điều đó, là than thân trách phận hay là trách người này trách người kia. Đối với chúng tôi hiểu rõ nhân quả là không ai trách ai, thì cái đó là chúng tôi nói nhân về mắt, đó là nhãn căn. Rồi nhân quả về lỗ tai. Nhân quả về lỗ tai thì chúng ta biết đời này chúng ta có lỗ tai nghe, mà đời mà người khác bị điếc. Quý vị có thấy người khác bẩm sinh điếc không? Có không?
Có.
Cảm ơn quý Phật tử thấy nó nữa, còn không thấy không đó. Vậy là thấy đúng không? Biết có người biết đúng. Như vậy tại sao ta có âm thanh, ta có lỗ tai để nghe? Không phải tự nhiên, có nhân quả nè. Phải không? À, đời trước con chưa hề nói chuyện móc họng người ta, móc lỗ tai. Nói một câu để người ta lùng bùng, nói một câu để chảy máu lỗ tai. Có không? Có người ác khẩu người đó. Nói cho người ta nghe một câu mà về ngủ không được, ăn không được để mình ăn. Mà nói, không phải nói móc họng mà nói móc lỗ tai. Trời ơi, về nó lùng bùng đó. Thầy nói thiệt á, quý Phật tử không biết nghĩ sao chứ thầy nghe có mấy bà cụ lớn tuổi á, các cụ nói với thầy là theo con bây giờ nó lớn tuổi quá rồi. Thầy nói hay lắm, con ngồi con nghe con mê dễ sợ mà về con không nhớ. Nói sợ à nghe. Nói vậy là gạt tôi ra. Tại vì thầy nói dở cho nên không nhớ, tới thầy nói hay tại sao không nhớ. Lỡ chị hai chỉ nói chị một câu thôi. Chị hai chỉ nói bà mà đi tu cái gì. Mà cho gia làm lại một cây. Nhớ không?
Nhớ.
Tặng cho con một tràng tay. Làm gì mà 90 tuổi không nhớ? Nhớ. Nhớ mấy cái chuyện mà chữ. Thấy không? Ai nói xấu một câu nhớ. Ai nói ghét một câu nhớ. Ai chọc một câu nhớ. Gì mà này giả cả buổi trần
không nhớ.
Đâu phải là bộ nhớ mình nó không có chỗ để nhớ đâu. Không phải, nó để dành nhớ ba cái chuyện đó. Bà hai có khỏi tiếng nghiêm phải chạy nghe bà kể chuyện là nhớ. Tại vì câu chuyện bà hấp dẫn dược cân. Câu chuyện của thầy không có dược cân. Dược cân mép.
Không.
Cái đó là cái nhân quả của chúng ta. Cái đó là cái nhân quả của chúng ta. Chúng ta nghe cái gì mà chúng ta nhớ cái gì. À, chú nhớ cái chỗ này nha. Chúng ta nghe cái gì mà nhớ cái gì. Rồi có những cô nói là shopping ở chỗ nào, hàng nào đẹp nhớ luôn. Nói sao qua nhớ khỏi ghi.
Rồi tới chừng mà về vô tụng kinh Phật, có một câu vô thượng tổng thâm vi diệu pháp ghi đàng hoàng về bổ quên đâu.
Tuyệt vời đến mức mà chúng tôi nghĩ rằng cái bộ nhớ của chúng ta dành để nhớ cái gì. Mấy đứa nhỏ đừng nói nó khờ. Trời ơi, Doraemon nó thôi, nó xin qua là nó nhớ. Còn kêu nó học bài, học một bài thì nó học trước quên sau. Nên nhớ như vậy để chúng ta biết rằng trong cuộc đời này, tại vì cái nhân của chúng ta tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, nó quân tập thành một cái nghiệp. À, cái file đó chỉ để dành ghi mấy cái chuyện bậy bạ. Do vậy mà chúng ta nghĩ là cái bộ nhớ của chúng ta để dành nhớ cái gì, chứ không phải là chúng ta không nhớ. Chúng ta nhớ rất nhiều, nhưng mà chúng ta toàn là nhớ những cái chuyện đau khổ. Chúng ta không nhớ được những cái chuyện an vui. Nếu mà chúng ta nhớ được những cái chuyện an vui thì xin thưa cuộc đời này chúng ta không có bị đau khổ. Mà tại vì chúng ta chỉ nhớ những chuyện đau khổ mà chúng ta không nhớ được những chuyện an vui. À, như vậy thì bây giờ để muốn cho có cái lỗ tai ở đời sau trong tiết định luân hồi của chúng ta. Tôi thì tôi rất là ái mộ các vị lạc ma Tây Tạng, mà bây giờ là chúng tôi được một nhân viên là diện kiến vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 17, mà tôi đã từng chứng kiến và tôi đến tôi gặp ngài khi tôi lên, tôi được theo phái đoàn lên cúng dường ngài, và tôi được ngài tặng cho một món quà, nhưng mà về tôi để đó tôi không dám xem, quý quá tôi không dám xem. Và tôi ngồi tôi tư duy một vị Lạt Ma 22 tuổi, giảng đường của ngài là gần 10.000 người, giảng đường của chúng tôi gần được 150 người. Lần đó tôi qua Bồ Đề Đạo Tràng, tôi đi Ấn Độ qua Bồ Đề Đạo Tràng thì vị Lạt Ma đời thứ 17, ông đang tổ chức pháp hội đó, ngài Kapapa, ngài đang tổ chức pháp hội ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tất cả các Phật tử tăng ni và Phật tử trên thế giới về đó, quý vị mà về đó quý vị ngủ một đêm, quý vị cảm nhận được cái Phật giáo mầu nhiệm ghê gớm. Nguyên một đêm tôi ngủ đâu có được, tại mũi cắn quá. khi mà tôi ngủ không được rồi, bắt đầu tôi đi ba lại, sau đó tôi đi một, mỗi bước tôi lại một lại, mà bắt đầu lại cái kiểu Tây Tạng, lại cái kiểu Tây Tạng là lại nằm dài xuống, để nằm dài xuống, kéo lên đứng một đứng lại nằm dài xuống rồi kéo lên, lại như vậy đâu có mũi nào cắn được, nó không có thời gian cắn. Và tôi cảm nhận được rằng là quý thầy ở Việt Nam mình qua đó lại ra một cái chỗ nào đó, ông mặc bà dĩnh lạnh quá, ông mặc đồ kích bích trên ông quấn còn có cái miệng không, ngồi đó gõ mõ tụng kinh mà có thầy tụng sáng đêm. Và các vị trên thế giới, các vị ở bên Thái nè, qua tụng kinh sáng đêm, và khi 3 giờ sáng là chúng ta nghe là tất cả các nước mạnh nước nào niệm Phật kiểu nước đấy. Nó hay vậy đó, nó hay là ta đến Bồ Đề Đạo Tràng thì ngôn ngữ của tất cả các nước trên thế giới ta đều nghe mạnh nước nào nói tiếng ngôn ngữ của nước đấy, và họ niệm Phật, họ tụng kinh rất trời. Và chúng ta mới nghĩ là bây giờ này con có được một cái nhân là tai con còn nghe, cho nên con còn nghe được tất cả các ngôn ngữ, con có nhân mắt con còn thấy, cho nên con thấy tất cả những cái hay cái đẹp mà Đức Thế Tôn đã để lại cách đây hơn 2.500 năm, mà giờ này qua bên đó con cứ ngỡ là Phật còn tại thế, Phật đạo Phật nó hưng thịnh ngay từ đất nước mà không có cái bóng Phật giáo đâu, mà bây giờ nó hồi phục trở lại, thì quý vị nghĩ những cái chỗ mà tứ độ tâm về này nó điêu tàn, nó chỉ còn là một cái nền gạch quen sơ. Nhưng mà Phật giáo trên thế giới và bắt đầu bây giờ đổ sâu về Ấn Độ để hành hương tứ độ tâm đó, thì quý vị nghĩ coi cái phước mà của Ấn Độ mà được một vị Phật ra đời ở đó, nên là cái phước đó. Cho nên tôi nghĩ là ở đây ấy, mà cái phước của cái vùng đất này đó là được thầy về đây thì ở rồi ấy, có quý thầy hỗ trợ, nó là nhất tăng đáo nhiệm Phật Lai, ở nơi nào có cái chùa, nơi nào có chư tăng đi tu tập, ở nơi đó cũng được xem như là thánh địa, là đêm ngày trì tụng kinh chú. Cho nên Phật tử mà về mà trì tụng, mà xây dựng cái đạo tràng rồi, quý vị sẽ cảm nhận được là quý vị sẽ có phước báo, và khi có phước báo rồi chúng ta sẽ một lần bước chân về Đạo Phật, để chúng ta lắng nghe và chúng ta cảm nhận được rằng phước báo của chúng ta. Và chúng tôi thì nói là để cho chúng ta có một cái quả là đời sau còn nghe không bị điếc, thì đời này đừng bao giờ nói cái lời hung ác, làm cho được người ta nghe một cái câu đó mà nó lung bụng chúng ta, thì đời sau chúng ta không bị cái nhân là bị điếc. Và đời này cũng đừng ác khẩu mà nói rằng ủa mày điếc em đây, có ai nói gì đó không?
Có ai
có rất nhiều, mà con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy đã khẳng định là có rất nhiều. Đó là một cái nhân mà đời sau chúng ta bị điếc, thấy không? Đó là nhân mà đời sau ta bị điếc, hoặc là cái nhân ác khẩu mà nói như này mới để bụi đuôi. Ta có một cái tâm ác ôn cho nên nó phổi ra từ cái miệng ta nói lời ác, phải không? Mà cái ý nghĩ ác cho nên miệng nói ác, thấy không? Đó, do vậy mà những cái câu nói bụng mày đuôi á, bụng mày điếc á, lỡ mà con cái hay là vợ hay là chồng cái ai làm gì đó mà có một cái điều gì đó mà có lỗi rồi nghe, người ta không dám nói, bụng mày câm ra. Thấy chưa? Cái đó là cái nhân. Cái đó là cái nhân để đời sau ta sanh ra bị câm. À, hoặc là cái nhân này, cái nhân này nè, tôi thường nói là tất cả mọi người đều biết hết, hiểu hết, nhưng mà không tự chiến thắng được mình, không tự chiến thắng mình, cho nên thấy cái đó là sai, thấy cái đó là quấy, nhưng có làm không? Có không? Thấy sai mà còn làm là đời sau duyên nhân không có mất. Nghe sai mà vẫn nói trở lại, nghe sai mà vẫn thực hành theo, là có nghĩa là tương đồng với người đó, cho nên cũng là nguyên nhân để ta không có lỗ tai, ta không có cái tai nghe. Nguyên nhân của lời nói mà nói sai mà vẫn cố tình nói là nguyên nhân của ngôn ngữ, không có lời sai. Cho nên thật sự ra quý vị biết được nhân quả rồi, quý vị tu nhân quả rồi tuyệt vời vô cùng, từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, cho đến bồ tát thừa, vẫn tu nhân quả. Cho nên là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả đó. Vậy quý vị thuộc cái câu này chưa? Thuộc chưa? Quý vị nói lại với tôi: Bồ Tát sợ nhân.
Bồ Tát sợ nhân.
Làm lại.
Bồ Tát sợ nhân.
Làm nữa.
Bồ Tát sợ nhân.
Chúng sinh sợ quả.
Chúng sinh sợ quả.
Làm lại.
Chúng sinh sợ quả.
Làm nữa.
Chúng sinh sợ quả.
Đọc hai câu.
Bồ Tát sợ nhân. Chúng sinh sợ quả.
Đưa đi mẫu giáo một lần. Lớp mẫu giáo nó nói điều lắm. Rồi bây giờ lặp lại. 2, 3.
Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.
Lần nữa.
Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.
Như vậy ngày hôm nay mà tôi giảng hết buổi rồi, thì giữa buổi tôi đã có được một cái câu này, thì tôi mong rằng tất cả mọi người hôm nay đừng bao giờ bỏ rơi câu này dùm tôi. Đừng bao giờ bỏ rơi. Vì nếu như chúng ta biết rằng chúng ta học theo cái hạnh Bồ Tát, thì chúng ta vừa khởi ra ý niệm sợ đi, khởi ra ý niệm làm bậy sợ đi, đừng có để tới cái quả nó mới sợ. Cho nên bản thân chúng tôi cũng không có dám nói là mình là Bồ Tát, nhưng mà chúng tôi đã từng thọ giới Bồ Tát, cho nên mình đã giữ giới Bồ Tát. Cho nên chúng tôi nghĩ vậy nè, chúng tôi vừa nhìn thấy cái đẹp trên mắt mày chớp, tu là còn chớp. Đó là tôi giảm một cái cho nó chán chán mặt mày, chứ tôi chưa đưa cái này tôi thối thối cho nó bằng tiếng cái đáng rồi, đúng không? Còn nó nghe cái lời tầm bậy tầm bạ mà nó thích nghe, nó dịu dịu, nó dịu dịu là quốc vô trong đó, biết cái lời đó là lời không có tốt. Và ai mà kể cái chuyện gì giật ngân là nó muốn nghe, mà nó giật giật thôi chứ, kể một phần nữa mà không kể nữa là nó không có chịu đâu. Đó là cái nhân mà chúng ta nhiều đời nhiều kiếp chúng ta quân tập. Thì bây giờ chúng tôi kể một câu chuyện nhân quả vui vui cho quý vị nghe nha. Chứ còn giờ thấy là vậy, chứ còn không khí nó cũng chiều rồi, nó hồi trưa là không có ngủ trưa đâu. Cái nhân không ngủ trưa cho nên giờ nó quả buồn ngủ nữa, đúng không? Đúng không? Đúng không? Thành thật khai báo. Bây giờ cái chuyện là cái chuyện nó vẫn buồn ngủ phải không? Bây giờ hát nó không buồn ngủ, hiểu không? Bây giờ hát không phải là không buồn ngủ phải không? Ủa, không phải quá. Rồi bây giờ thầy làm ca sĩ, rồi quý vị làm nhạc sĩ nghe không? Nào về đây bên nhau với bóng phất cờ, nào về đây đây chung tay sống với đôi bờ, nào về đây chúng sẽ hiện tình yêu ta, vì như nhân tâm sẽ đợi ta chờ vui đầu bờ, đây là học đường là nơi phát huy chân nhân.
Dù có đi ra đâu ta cũng biết.
sẽ đưa ta đến với đạo tràng. Đêm đầu học viên là nơi pháp lý trên bờ. Đêm đầu học viên là nơi Phật giáo tiền đô. Đường bát chính niệm an vui cho đời, làm vị tha diệu khắp nơi nơi. Dù có vì gian nan lòng ta cũng biết, hướng theo đúng về từ bi. Dù có vì nhẹ nhàng lòng ta cũng biết. Chiều chiều đi chùa đến lên. Cái chỗ mà hai cái câu cuối à. Còn một cái bài ca là nó dễ, mà nó khó là nó khó ngay cái câu cuối. Dù khó quy gian nan một lòng ta chịu tiến, chiều chiều đi chùa tụng kinh à. Có người là bữa tụng bữa không, bữa học bữa lặng, cũng y như nói con tu con tu con niệm Phật dữ lắm vậy không, mà con niệm Phật dữ lúc con hiền con không niệm con niệm Phật dữ lắm, cho nên cái lúc dữ mới niệm lúc phiền não á, còn cái lúc mà vui quá mình quên niệm à. Mà hầu như là cái ban nhạc này cũng còn dở không điệu à, người hát thì ráng cố gắng hát mà ban nhạc không điệu. Có nhiều lúc mà nhạc vậy nó cũng tệ lắm, không cái nhân vậy là cái quả nó cũng yếu lắm, là đờn hoài mà nó không có lên. À, thì trong cuộc sống là ta nhớ rằng đó, nếu như mà tất cả mọi người đều tu trên tinh thần nhân quả thì tôi thì có là 6 căn là tu tốt nhất: mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý. Như vậy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đây là 6 căn mà nhân quả chúng ta phải có. Vì nếu như trước mắt của chúng ta với một cái nhân tốt thì ta nhìn tất cả bộ vào xung quanh đều tốt. Nó lạ lùng một điều, với cái tâm thương yêu ai cũng thương yêu được hết. Cho nên thế gian có cái câu thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả cái chi cũng ghét và người đó đội cái nốt cũng ghét, người đó cười cũng thì ghét, người đó mang đôi dép cái kiểu đó mà người yêu tôi mang đôi dép kia là tôi yêu anh bỏ liền. Tại lúc trước cái anh kia mang ra giếp đó thì bây giờ ông không được mang ra giếp đó. Tôi ghét ông rồi là bây giờ tôi ghét mấy ông luôn. Con người mình nó kỳ cục lắm. Con mắt mình nó ganh tị đủ điều. Mà cái nhân ngay chỗ đó là tôi tuyệt vời, mà tôi được cái chỗ đó rồi là giống Đức Phật Di Lặc luôn. Đức Phật Di Lặc là trong con mắt của Ngài không còn cái gì đâu còn. Mà Nguyễn Du đã nói trong truyện Kiều cái câu đó rồi. Ví dụ nói chưa? Nói gì? Hai câu là mình cần nhớ có câu à? Người vui thì cảnh mới vui, người buồn cảnh đó vui đâu bao giờ. Tự tặng cho mình đi. Nhớ cho mình nói một tác phẩm vĩ đại nổi tiếng nhớ hẹn rồi. Nhớ gì thì nhiều. Thấy không? Mà mình nhớ một tác phẩm nổi tiếng hai câu là mình cũng nổi tiếng lây, đúng không? Người vui thì cảnh mới vui. Nhưng bây giờ ta vui thì cái cảnh xung quanh hoài tự nhiên nó thơ mộng, phải không? Nó thơ mộng mà nó lãng mạn đến lúc mình viết thơ thành ra lãng nhau. Cái lúc mình lãng mạn quá, cái lúc mình lãng mạn quá thì cái tâm của mình nó vậy, cho nên mình làm thơ, mình làm thơ người khác ta đọc rồi ta thấy lãng nhanh. Nhưng mà mình vẫn cứ làm, mình đừng bao giờ bỏ cái sự lãng mạn đó. Mà đến một lúc nào đó mình thấy nó lãng xẹt mình mới nghĩ nó có nhiều cái lãng. Nhưng mà khi mà tất cả mọi người chúng ta mà có được một cái tâm hồn như vậy, chúng ta mới cảm nhận được, chúng ta mới giao thoa được cái cảnh giới bên ngoài. Tôi nói là khi con mắt tôi mà thấy được cảnh giới bên ngoài, tôi mới cảm nhận được rằng à, ta có được một viên ngọc quý, ta biết sai, mà sai ở đâu? Ta sai ở đâu? Cảm ơn đời mỗi phút sớm mai thức dậy đã cho ta ngày nữa để yêu thương, còn có một ngày nữa để mở mắt nhìn cuộc đời. Con còn còn mắt, con thấy tất cả mọi vật xung quanh ngoài đẹp quá, chính con biết rằng con đã có một cái nhân rất đẹp, con có một cái nhân đẹp, con mới thọ được cái quả đẹp, thấy không? Con muốn có cảnh vật bên ngoài đẹp là do con có một tâm hồn đẹp. đấy là phương pháp xây dựng tâm hồn. Phương pháp xây dựng tâm hồn, chúng ta luôn luôn có một tâm hồn đẹp thì xung quanh chúng ta đẹp lắm. Luôn luôn có một cái nghe đẹp và một cái nghe hay thì cái tiếng nào chúng ta nghe cũng hay, chúng ta không bị nhiễm bất cứ một tiếng nào, thì lúc đó chúng ta mới có được cảnh giới Cực Lạc. Còn nếu không, trước mắt ta mọi điều đau khổ, bên tai ta mọi tiếng nghe đều đau khổ, trước mũi ta mọi mùi hương đều đau khổ, trước lưỡi ta tất cả các vị đều đau khổ, thân ta đụng chạm tất cả mọi thứ đều đau khổ, là chúng ta có điều khổ và chúng ta luôn luôn nghĩ đến những điều đau khổ. Đây là cái điều mà chúng tôi thâm thúy nhất về nhân quả. Không có cái gì ngoài nhân quả cả, mà ở nơi tâm chúng ta tất cả các pháp đều do tâm tạo. Cho nên chúng ta có một cái thân tốt thì chư Phật dạy cho mình, từ tâm sanh tướng, tướng tự tâm sanh. Cũng như cái người cắm hoa, suy nghĩ một chủ đề là bây giờ mình cắm hoa gì, mình có bao nhiêu hoa trên tay, hay là mình có bao nhiêu tiền trên tay để mình ra chợ mình mua cắm hoa gì. Vậy đồng tiền trên tay người ta đã có những cắm hoa, tay mình có 50 ngàn thì mình ra chợ mình mua 50 thôi, thì mình phải coi cái hoa nào mình mua và trong đầu mình tưởng tượng coi mình cắm như thế nào mình mới mua. Như vậy trên tay có bao nhiêu tiền để mua bao nhiêu hoa, mua bao nhiêu hoa ta cắm hoa như thế nào. Có khi chúng ta có những người có 2-3 cây hoa mà để rất là, họ cắm rất là nghệ thuật. Mà tôi nhìn vào vì tôi cũng được cái duyên là đi học về cắm hoa, cho nên chúng tôi biết tất cả những chủ đề, nhìn vô hoa tôi biết được người đó muốn nói gì đó. Nhìn vô cái người cắm hoa họ muốn nói gì đó. Cái điều đó là nếu như quý vị là những người từng có cái nghệ thuật đó, quý vị cảm nhận được cuộc đời này đẹp lắm. Có những người người ta vẽ một bức tranh, cái người biết nhìn tranh, cái người đã từng học phương pháp vẽ tranh, nhìn vô bố cục là biết người đó muốn nói gì.
Nó tuyệt vời như vậy.
Cho nên trong cuộc đời ngôn ngữ đâu phải là cái ngôn ngữ phải nói ra. Có những loại ngôn ngữ bất hình văn, có loại ngôn ngữ bằng hình ảnh, có loại ngôn ngữ thông qua nghệ thuật, có loại ngôn ngữ thông qua cử chỉ. Không đồng ý, lắc cái là biết không đồng ý. Tất cả mọi thứ đều phải học cái biết. Ta có học ta mới cảm nhận được. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa từ 8 tuổi ngài đã học. Tất cả các vị thầy nổi danh lừng tiếng đã được vua Tịnh Phạn mời về để dạy Thái tử. Dạy Thái tử đến lúc không còn gì để dạy nữa, Thái tử hỏi những câu không trả lời được, thì vị thầy đó lặng lẽ sanh trải ra đi. Đấy. Tất cả mọi thứ ta đều phải học. Trong cuộc đời này là một trường học rất tuyệt vời. Và đó là nhân. Cái nhân của học vấn là cái rễ rất là đắng cay, nhưng mà hoa quả nó rất là ngọt ngào. Tôi nghĩ nếu giờ này tôi ngồi đây mà quý vị hỏi bất cứ câu gì mà tôi trả lời không được, thì tôi nghĩ là tôi phải học nữa. Và nếu tôi không học nhiều thì tôi có thể dắt ngồi đây để nói là quý vị. Có dám không? Liều mạng mà. Phải không? Nếu mà không học mà dám lên làm sư tử điều này, hỏi một câu chết liền, đúng không? Cho nên cái nhân như thế nào? Cái nhân là gọi là nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường thì mới có cái quả này chứ, đúng không? Tất cả mọi người phải nhớ là trong cuộc đời này ta tự trách ta thôi. Ta tự trách ta, ta không trách ai. Ta trách ta là không gieo nhân tốt, cho nên không có quả tốt. Ta chưa từng gieo nhân y báo, cho nên ta chưa có y báo đẹp. Ta chưa từng gieo cái nhân chánh báo, cho nên ta chưa có chánh báo buồn. Cho nên tôi hút về các vị Lạc Ma Tây Tạng, và tôi luôn luôn cầu nguyện các ngài dạy cho tôi trong giấc mơ, chứ không có dạy tôi ở ngoài. Vì dạy tôi ở ngoài tôi không biết là quý ngài nói gì, vì quý ngài nói tiếng Tây Tạng làm sao tôi biết. Có những thứ là không biết rồi quý vị, có những thứ có nói cũng không biết. Bây giờ tôi nói chỉnh thể, tôi nói tới một sự vật hiện tượng trong cuộc đời, nó là một chỉnh thể ở hai mặt đối lập, quý vị biết không? Ai học đại học rồi biết, ai không học đại học mà học đại thì không biết. Đại học đại nghĩ cho nên đâu biết. Thế thôi thì thầy dạy gì con học đại đấy là không biết. Mà ai đã từng học đại học thì sẽ biết rằng tất cả sự vật hiện tượng là một chỉnh thể, mà chỉnh thể đó đối với cõi ta bà, bàn tay là một chỉnh thể giữa mặt trắng và mặt đen, cái không gian và thời gian là một chỉnh thể, có ngày có đêm, như vậy có trắng có đen, có đúng có sai, có cao có thấp, có đẹp có xấu, có giàu có nghèo, có cái này cái kia, chính là xã hội là một chỉnh thể. Như vậy đối với chúng ta không rời chỉnh thể, chúng ta không rời cái đen mà có trắng, không rời cái trắng mà có đen. Nếu tôi không nghĩ đến những người dở thì tôi đâu có giỏi, tôi không nghĩ đến những người giỏi tôi đâu thấy được giỏi. Như vậy tôi là người trung bình, mà trung bình là hiểu được đạo Phật. Cái nhân mà thấy được đạo Phật là thấy được pháp trung đạo. Cho nên có người nói trâu của thầy giảng sư sao xấu quá, nó đặc rồi, tôi chỉ xấu hơn người đẹp, nhưng tôi sẽ đẹp hơn người xấu. Dĩ nhiên là tôi là nói là giờ mà nói tôi thế nào thì bắt đầu tôi sẽ nói được cái đó. À, nói tôi nghèo, nói gì sao, tôi chỉ nghèo hơn người giàu. Nhưng mà tôi giàu hơn người nghèo, tôi giúp hơn người thông minh mà tôi thông minh hơn người dâu, nên tôi đứng giữa mà, thấy không? Trong cuộc đời tao không bao giờ mà ta bị rơi vào một cái điều mà làm cho ta đau khổ. Ta đâu có gì đâu. Nếu mà tôi bị đau khổ một cái gì đó, tôi nói là cái đau khổ này còn ít hơn cái người đau khổ cùng cực, và tôi đau khổ hơn những người sung sướng. Trong cuộc đời đó là trung đạo, cái lý trung đạo đó chính là nhân quả tuyệt vời. Nhân quả tuyệt vời đến chỗ chúng ta đạt được lý trung đạo. Tất cả ở đây mà nói là bây giờ mình chưa biết đạo, nhưng mà quý vị được tới chùa không? Còn hơn những người chưa từng tới chùa. Quý vị có được một buổi giảng, được nghe tôi giảng, còn hơn những người chưa bao giờ nghe được một câu giảng. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, dầu sống đến trăm năm không nghe được chánh pháp, chẳng bằng sống một ngày nghe hiểu được chánh pháp. Tuyệt vời đến mức mà không còn gì tuyệt vời hơn nữa là chúng ta thực hành vào nhân quả. Khi chúng ta biết từ tâm sanh tướng thì tướng tự tâm sanh, mà tướng tự tâm sanh thì tướng tự tâm là gì? Ta có một cái thân tướng tốt, ta có một cái nhà đẹp, ta có thân bằng quyến thuộc tốt là do chúng ta có cái quả báo, cái nhân tốt, cho nên chúng ta sanh ra đời này được cái quả báo tốt. Chúng ta được một thân hình tốt, chúng ta có được cha mẹ anh em hòa thuận với nhau, chúng ta có được nhà cửa, nhà cao cửa rộng, đó là cái nhân chúng ta có tốt, cho nên chúng ta có được cái quả báo tốt đó. Nhưng mà đó là từ tâm mà sanh ra cái tướng đó. Là bây giờ mà cái tâm chúng ta xấu coi, chồng ăn no ở không sanh tật, vợ nhỏ ghệ đá gà, cá đầu đá bay, bà vợ giàu có không biết làm gì, cứ sao thấy không, đi mua sắm họp đêm shopping, còn không, quý vị nghĩ coi như vậy là còn hạnh phúc không? Hạnh phúc sẽ đổ vỡ. Và đâu phải ai có y báo tốt như vậy là có hạnh phúc đâu. Rồi có người giàu dữ lắm nhưng mà đau khổ cũng dữ lắm, có không quý vị? Có không? Cảm ơn quý vị. Để thấy rằng không phải giàu nó hạnh phúc, người giàu cũng khóc. Đó là có tựa đề của một bộ phim thầy coi có miếng. Đâu phải người nghèo hay không. Tôi nói thiệt chứ có những người giàu nha, là bây giờ này quý vị biểu họ bỏ ra một chút xíu thời gian để đến đây, họ không đổi, họ không đổi, mà không muốn đổi cũng không được. Họ có 8 cái công ty ha. Là bắt đầu họ hết cái công ty này tới công ty kia là họ trở thành người công linh. Có quá nhiều công ty mà họ không công linh mới lạ đó. Cho nên trong cuộc đời này ta không phải là cái người nô tì để giữ của thế gian này. Thế gian này là một giấc mộng mà. Ta dạo chơi trong cảnh mộng. Ta là một con người mộng, dạo chơi cảnh mộng, để chúng ta cảm nhận được rằng ta giữ cái của này, giữ giùm của thế gian này. Ta đi ra thế gian này ta có gì không quý vị? Có gì không? không có bị động giờ là giữ tùm lum. Không có tại sao đầu còn tóc không vậy? Người ta thế gian ta nói là nắm người có tóc cho ai nắm kẻ trầu trầu. Bây giờ nó không có gì cho đầu tóc không vậy để cho tôi nắm. Ây à, đó. Đó là nhớ cái không? Bữa nào mà muốn không nắm nữa cậu đi. Mà nếu như mà quý vị cảm nhận được rằng á, cái thế gian này là giấc mộng đó, thì quý vị cảm thấy nhân quả nó tuyệt vời. Tại sao giấc mộng mà người kia muốn mộng học được, người kia muốn đi mà nằm có chỗ, phải điệp nằm có chỗ. Chúng tôi mới từng nhắc nhở và có nhiều nói tôi chửi họ, chứ tôi đâu có hổn dữ. Ăn trong cuộc đời này tôi biết đạo rồi, tôi đâu có hổn dữ mà chửi ta. Nhưng mà tôi nói với các vị đó, có tay chân đi ra làm những điều tốt, mình biết mình làm sai mà mình cố tình làm sai, đời sau bại liệt nằm chỗ. Đừng nói mẹ nấu, nói thì chửi đó. Điều đó thầy đâu có chửi đâu, đúng không? Thầy không có chửi à? Thầy nói có tay có chân đi mà biết rõ mình làm điều đó là sai mà còn cố tình làm, đời sau bại liệt đó chịu. Nó không xứng để có tay chân không, vì có tay chân đi phải đóng góp cho cuộc đời này, phải làm cho cuộc đời này thêm chân thiện mỹ. Tất cả mọi người đều phải hướng cái thế gian này đến cái chỗ chân thiện mỹ, chứ không bao giờ ai mà biết sai cố tình làm sai. Nhưng mà có nhiều người, người ta biết người ta làm sai, người ta cố tình làm sai, cho nên ta nói điều đó. Có người có cái miệng nói rất là ngon lành đàng hoàng, làm hung làm hổ với người khác. Tôi nói nghe, làm đúng hay làm sai đó, làm sai thì đừng bao giờ mở miệng mà nói tiếp tục cái điều sai. Tôi phân tích rõ ràng rồi, không trả lời với tôi được, cứng họng mà vẫn cố tình lên giọng mà nạt ngang. Tôi mới nói có được cái miệng ngôn ngữ rất là tốt, không khéo nói những lời tốt đẹp, mình biết mình nói lời sai mà cố tình nói sai, cậy quyền ý thế, đời sau câm đừng nói tôi không dạy. Đời này có những người cậy quyền ý thế là chuyện trời ơi rất khẩu lắm đó. Ý lại là không được đâu à. Với tôi là tôi trên tinh thần nhân quả là tôi cũng có sợ cái vụ ý lại. Tôi hỏi làm cái đó đúng hay sai, làm sai được cái làm, làm sai cái nhân quả của nó đời sau nó tiếc chứ. Nó biết tại sao ta nằm chỗ có tay có chân mà đi được không? Tay thì biết làm sai mà cố tình làm, biết tại sao ta có miệng mà ta nói được không? Đời trước ta có miệng mà ta nói toàn nó càng nó vừa, biết gì mình nói sai mà vẫn cố tình nói, thấy không? Cho nên cái cuộc đời này mà quý vị hiểu nhân quả, quý vị nhìn người kia quý vị nhìn tất cả mọi người, quý vị biết thì đó là tinh thần nhân quả của nhà Phật tuyệt đối, chứ không có tương đối. Mà tôi nói rằng nghe cái câu thế gian nói lưới trời lồng lộng tuy mưa mà có lọt, chúng ta nhìn lên, chúng ta nhìn từng hạt mưa đều có quy luật nhân quả, không bao giờ mất một hạt mưa nào trên đời rơi xuống, không bao giờ mất, nó tự chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác mà thôi, nó không mất đâu. Nhưng mà làm sao chúng ta hiểu được từng giọt mưa mà có quy luật nhân quả của nó mà mất. Như vậy trong cuộc đời này chúng ta cống hiến cho cuộc đời, chúng ta sợ gì? Trong tiến trình luân hồi, đời này ta làm, đời sau ta có. Cho nên tôi xả thân tôi làm, tôi xả thân tôi phụng sự đạo pháp, tôi làm tốt đạo đẹp đời. Đó đều là cho tôi cả, chứ không có cho ai. Bây giờ tôi cố gắng tôi làm tất cả những việc từ thiện, tôi đi giảng dạy hết vùng này tới vùng kia, tôi không hại cơ thể của mình và tất cả mọi thứ tôi đều có học hết, chữa trị về đời sống tâm linh, đời sống vật chất. Tôi cố gắng để làm một vị thầy thuốc như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là một vị lương y, ngày xưa Đức Phật giỏi lắm, Đức Phật giỏi vô cùng luôn. Vì chúng ta hiểu rằng cái pháp thế gian Đức Phật hiểu rõ luôn. Ngài là một vị y thuật tuyệt vời, ngài là một vị thầy phong thủy tuyệt vời. Cho nên Đức Thế Tôn biết Ngài Xá Lợi Phất cũng là một cây phong thủy. Khi mà trong cái kinh A Di Đà của mình, vua ông Cấp Cô Độc cũng phát tâm ông cúng một cái chỗ. Đức Tôn ông Ngài Xá Lợi Phất ông đi coi cái chỗ nào nó thuận, ông chỉ cho ông Cấp Cô Độc cua một miếng. Chứ đâu phải Ngài Xá Lợi Phất là một cây phong thủy. Chúng ta hiểu là trong cuộc đời này hiểu như vậy để chúng ta biết rằng Đức Phật không phải dạy chúng ta mê tín, nhưng Đức Phật dạy cho chúng ta hãy làm lợi ích cho cuộc đời. Sang cái cuộc đời này hãy làm lợi ích, đừng làm người có hại. Thấy không nào? thần nhân quả cũng như là luân hồi. Nhân quả cũng chính là tiến trình luân hồi sanh tử. Nếu đời này chúng ta gieo nhân tốt, đời sau ta sẽ có quả báo tốt. Đời này chúng ta gieo nhân xấu, đời sau chúng ta ắt có quả báo xấu. Mà nhân xấu hay nhân tốt nó tùy theo từng căn của chúng ta. Mắt có xấu không? Mắt xấu thì đời sau bị mù. Tai có xấu không? Tai xấu, tại vì nghe những lời ta nói xấu rồi truyền lại những lời đó, cho nên tai thích nghe những lời xấu, đời sau lỗ tai điếc. Miệng thích nói những lời xấu, đời sau miệng câm. Thân thích làm những điều tội lỗi, đời sau thân bại liệt. Cái đầu luôn thích suy nghĩ những điều xấu ác, đời sau điên loạn, mất giống trí tuệ. Thấy chưa? Như vậy. Như vậy tóm lại cho buổi nói chuyện hôm nay, tôi nói lại bốn câu mà Đức Thế Tôn dạy: chư ác mạt tá, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Nghĩa là chớ làm các điều ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy tại chúng lắng nghe. Và trên tinh thần nhân quả, tôi mong rằng tất cả mọi người chúng ta hãy nắm chắc nhân quả. Nắm chắc nhân quả và đừng bao giờ sợ mất bất cứ điều gì, mà sợ rằng ta không làm được gì để cho xã hội, ta không làm gì để cho nhân tố của mình, và ta không làm gì cho bản thân mình cũng như mọi người được an lạc. Đó là điều đáng sợ nhất trong tinh thần nhân quả. Nam mô Phật.